Xin nói tiếp. Nếu con sống với cái chân tâm thanh tịnh, trong lặng, rỗng suốt, thì cái ý niệm nó phải đi, cái vọng tâm mà nó phải tan. Tiếp. Nhưng mà nói thì thấy nó dễ quá đi. Chứ chúng ta ở đây ấy, khi trí tánh chân thật thanh tịnh, đấy, khi mà chúng ta đã trở về cái chân tâm của mình đó, thì cái ý thức, ý niệm nó liền tiêu, thì cả sáu thức nó trở thành trí. Nghĩa là nó trở tức như là, đấy là nói về cái lúc mà mình đã thành Phật, thì tất cả nó thành trí. Nhưng mà thành trí rồi ấy, Ngài có biết được cái tâm niệm của chúng mình không? Ngài có thấy, ví dụ như kia là cái lá, cái thấy kia là cái cây, cái cây, thì Ngài có thấy được như mình không? Thế nếu mà có thì tức là nó đã tin, nó có tiêu không? Đó, đó, nếu mà còn đeo cái mắt của loài người thì những cái hình ảnh của loài người nó vẫn hiện lên, phải không? Những cái hình ảnh ở nơi con mắt, cái tai còn đeo cái tai của con người thì những cái âm thanh của loài người nó vẫn hiện lên chứ. Nếu mà không thì thành điếc, nếu không thì thành mù, thành điếc. Cho nên đây thầy nhắc con là để tâm. Cái chuyện tiêu đây, như chúng mình vừa nói ban nãy đó, cái vọng này nó tuy nó hư vọng, nhưng nó không phải là cái vứt đi, mà nó chính là cái công dụng của chân tâm của mình. Có phải ban nãy vừa nói không? Đấy, nó là cái công dụng. Đấy. Thế thì mình chỉ cần là mình sáng suốt. Đấy. Cái công dụng nó hiện lên, mình biết đây là cái công dụng. Mình đừng có bị lôi cuốn vì những cái yêu cái ghét của mình, những cái hư vọng của mình ấy, nó không khởi lên nữa. Những cái yêu cái ghét, cái mừng cái giận của mình ấy, những cái hư vọng của mình ấy, nó tan đi. Chứ còn những cái này ấy, cái thức này nó chỉ là cái công dụng của tâm. Ở bên thầy nói con nhận không? Thế cho nên đây Ngài nói là nói đường thẳng, thì gọi là tiêu. Nhưng mà tiêu tiêu mới không có cái nghĩa là mất. Nó là cái công dụng, cũng như cái đèn này nó bật lên sáng. Thì cái sáng này là công dụng của điện. Đấy. Thế vậy thì lúc nào mình cần ánh sáng thì mình bật lên, lúc nào mình không cần thì mình tắt đi. Mình làm chủ để mình sử dụng. Thế. Chứ còn bây giờ nó tiêu mất cái khả năng này đi rồi, thì mình còn có ánh sáng khi mình dùng. Ban đêm mình muốn anh cần ánh sáng mình có không? Không biết thầy nói có rõ không? Chị em nhận nghĩa không? Đấy, đấy cái mình đang phân biệt đây. Mình thấy đây. Mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm. Cũng như cái điện. Đấy, điện nó không phải là ánh sáng, nhưng nó có cái công năng nó bật ra ánh sáng. Thế khi chỉ có khác nhau có cái điều, chỉ có cái điều là cái ánh sáng này mình phải biết nó là công năng. Khi nào mình cần thì mình dùng đến, không cần thì bỏ đi. Đấy. Nhưng mà cần thì mình lại dùng đến, chứ không phải mình hệ lụy cái công năng. Còn chúng ta bây giờ cứ khổ, những cái tâm nó khởi lên, nó phân biệt, thế thì chúng ta lại cứ hệ lụy. Cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận nó bật lên, chúng ta nhận là tôi dùng, nhắm mắt mà vâng theo, thế thì mình là đường mê. Còn nếu mình tỉnh ra, khi nào mình cần thì nó khởi lên, khi nào không cần thì bỏ đi. Một ông giáo khi học trò nó hư hỏng thì ông ấy phải hiển cái tướng là ông ấy không bằng lòng, ông ấy phải, chứ bây giờ mà mù mù mịt mịt thì làm sao mà giáo hóa chúng sanh, mà chính mình tu để mù mịt thì nói chuyện gì. Không biết thầy nói có rõ không? À, chị em nhận lấy cái nghĩa. À, con nói tiếp. Con hiểu như thế. Con hiểu cái chữ lặng đây nghĩa là mình làm chủ. Mình không cho nó nổi lên thì nó không được nổi lên. Mình là chủ. Mà những cái này là cái hư vọng, cho nên mình khi mình không cần dùng. Đấy. Nhưng mà nhớ như bài ban nãy vừa nói, những cái vọng này nó là cái công dụng của tâm mình. Khi cần mình muốn dùng đến thì mình có thể khởi được nó lên. Thế nhưng mà lúc nào cũng sáng suốt. Thế cho nên cái tuệ mới cái định. Lúc nào mình cũng sáng suốt, mình biết những cái này là hư vọng. Thế. Thế rồi mình có định. Có định thì nó không lôi cuốn được mình đi. Thế phải có hai cái đó. Còn những cái này phải biết nó là những công dụng giả hiện, cho nên gọi nó là hư vọng. Trong Lăng Nghiêm thì mình học thì thế nào? Đức Quán Thế Âm Ngài tu một cái căn tai, rồi làm sao? Cả sáu căn đều giải thoát. Đến khi cái căn tai mà trở về nguồn, tức là sanh diệt hiện, đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Thế trở về tịch diệt thì cả mắt tai mũi lưỡi, cả sáu căn đều giải thoát. Tại sao một căn về nguồn mà sáu căn lại giải thoát? Sáu căn ấy, nó là một thể hay là nó là hai ba thứ? Nó là sáu thứ khác nhau. Nó là một thể thôi. Bây giờ đây con tắt cái điện rồi, con bật điện thì cái đèn nó sáng lên. Đó là cái điện nó làm đèn sáng, thành mình có ánh sáng. Nhưng mà bây giờ con tắt cái nút đó, thế là cái ánh sáng không bật ra nữa thì cái điện nó đi đâu? Các phải không? Mình bật ra thì cái điện nó phải tốn đi, tức là mình sử dụng nó, phải không? Nó thành ánh sáng. Nhưng bây giờ con tắt đèn thì cái điện nó lại trở về nguồn, tức là cái điện nó vẫn ở trong cái công tơ, cái đồng hồ của mình. Rồi con ngày mai con lại dùng nữa, phải không? Thế thì gọi là một căn trở về nguồn. Đó. Thì bây giờ ở trong nhà có cái đèn là một, cái máy radio là hai, cái tủ lạnh là ba, cái lò sưởi là bốn, cái quạt máy là năm, nên cái gì nữa kiếm nó sáu. Thế sáu cái đồ dùng ấy. Thì bây giờ con chỉ, nếu mà bây giờ con tắt cái công tơ, cái máy điện, cái gì, cái đồng hồ, con tắt cái đồng hồ một cái thì cả sáu cái có làm việc không? Thế vậy sáu cái là riêng biệt hay là chung quy chỉ có một cái điện thôi? Thế sáu căn của mình cũng vậy, chung quy nó có một cái điện thôi. Các căn viên thông, con hiểu thế nào là căn viên thông? Đồng một thể, cả sáu căn của mình nó đồng một thể. Mà cái thể của nó ở khắp cả pháp giới, mà thông suốt với nhau. Chỉ có một cái chân tâm thông suốt, cho nên gọi là viên thông.